Đế Bá, chương 2125, Cốt Hải Chi Môn 2, góc truyện audio.com. Đặc biệt đứng ở lỗ hổng trên dãy núi thật dài này, càng là khiến người cảm giác có một loại cảm giác đứng ở cửa địa ngục. Trên thực tế, dùng cửa địa ngục để hình dung cái hải vực trước mắt này cũng không phải là quá mức. Người đi qua Cốt Hải đều biết trước mắt cái hải vực này chẳng qua là cửa vào Cốt Hải mà thôi, còn chưa chân chính đến Cốt Hải. Ai trải qua Cốt Hải kinh khủng đều biết trước mắt cửa vài này so với Cốt Hải, như vậy, ở đây xác thực chỉ có thể xem như cửa địa ngục mà thôi, còn chưa tiến nhập Cốt Hải, người mới sẽ minh bạch cái gì gọi là kinh khủng. Lúc này ở lỗ hổng của dãy núi thật dài đã là có rất nhiều tu sĩ, đội thuyền chờ ở nơi đó, mà ở trong cái khe giữa các ngọn núi đó, cũng có rất nhiều tu sĩ và thuyền dừng đỗ ở nơi đó chờ. Bởi vì tất cả mọi người đang đợi cốt thuyền, không có cốt thuyền, người vĩnh viễn không đến được Cốt Hải, mặc kệ ngươi là dùng loại bảo vật gì đều không thể qua sông xem qua một cái hải vực phía trước này. Lần đầu tiên tới Cốt Hải người đối với nói cũng không phải thập phần tin tưởng, sở dĩ kiến đãi lâu như vậy còn không có cốt thuyền đến đây, cũng có chút không nhịn được liền không nhịn được nói rằng. Cái hải vực này thật có như vậy thái quá sao? Ta bảo thuyền thế nhưng truyền ra chi bảo, liên chìm vũ sông đều có thể thổi qua khứ, ta cũng không tin ta bảo thuyền không độ được cái hải vực này. Sau khi tu sĩ này nói xong, cũng không tin ta, phóng ra bản thân bảo thuyền, cái bảo thuyền này của hắn xác thực là có thêm không đứng dậy lịch, cả chiếc bảo thuyền đều là thần quang bừng bừng. Bảo thuyền của hắn chậm rãi lái vào phiến hải vực nước biển vần đục trước mắt, thế nhưng, bảo thuyền của hắn chạy đắc không có 100 trượng mà bắt đầu chìm xuống, tiếp theo là nghe được nói nhiều thông thanh âm vang lên, trong nháy mắt nó chiếc này bảo thuyền tựu thoáng cái chìm vào trong nước biển, trong nháy mắt biến mất. Tu sĩ này thấy bảo thuyền của mình nhanh như vậy đã chìm vào trong biển, để vị tu sĩ này thấy nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được mắt của chính mình, bởi vì cái bảo thuyền này của hắn là một kiện bảo vật không tầm thường, có thể đi qua thiên hạ hải vực nhưng, hiện tại cứ như vậy chìm vào trong nước biển. Thấy bảo thuyền của chính mình hoàn toàn chìm vào trong nước biển, tu sĩ này cũng không khỏi lạnh lẽo rùng mình, may là hắn không có ngồi ở trên bảo thuyền, bằng không, hắn chỉ sợ là một cái mạng nhỏ đều chơi xong. Cốt Hải nào có dễ dàng như vậy đi vào được, không chỉ nói ngươi, coi như là thần hoàng, một khi rơi vào trong nước biển đục ngầu này, đều không thể lại đứng lên, sẽ bị rõ ràng chết đuối. Có một lão tu sĩ đối với tu sĩ trẻ tuổi này nói rằng, cũng có một vị hải yêu nói rằng, Cốt Hải là có thể chết đuối mọi người hải, không chỉ nói là bảo thuyền của ngươi, coi như là khinh vũ thuyền tốt nhất đều bị chìm xuống. Luận lần tránh, luận tinh lọc còn có ai so với được với Tị Trần Dương? Tị Trần Dương chủ nhân Lâm Đo Trưởng hắn tự mình đến, cũng phải ngoan ngoãn chờ cốt thuyền. Lâm Đo Trưởng vô cấu thể xem như vô địch đi, thế nhưng, hắn cũng vẫn không dám vượt qua cái hải vực này, không có cốt thuyền, ai dám sằng bậy. Nghe nói, ngoại trừ Hải Loa Hào ra, không người nào dám không bằng vào cốt thuyền tiến nhập Long Yêu Hải. Có tu sĩ không khỏi nói rằng, đúng, Hải Loa Hào ngoại. Góc truyện audio.com, lễ, có một vị hải yêu cũng không khỏi nói rằng. Đồn đãi nói, Hải Loa Hào thủy tổ ốc biển thần đã từng ở cốt hải ở chỗ sâu trong đạt được một nhóm âm cốt ngạc mộc, sau lại ốc biển thần làm ra một nhóm có thể qua sông cốt hải thuyền. Lâm Đo Trưởng cũng tới. Lúc này, có một vị mị linh tu sĩ chen vào một câu nói rằng. Nào chỉ là Lâm Đo Trưởng đến, chính là Thái Dương Vương, Tốc Đạo Thiên Thần bọn họ đều lai, có thể nói, lúc này đây cốt hải hành trình thập phần náo nhiệt. Một vị lão tu sĩ nói rằng. Đặc biệt Mộng Chấn Thiên đến, điều này sẽ để cốt hải nhấc lên gợn sóng vạn trường. Thiên tài quyết đấu sao? Có người nghe được thiên tài này đều đến, không khỏi lầm bầm nói rằng. Có đại hiền nói rằng, ngày này sẽ tới, Lâm Đo Trưởng bọn họ còn đỡ một chút, nghe nói, bọn họ đối với thiên mệnh tranh chấp không có ý nguyện mãnh liệt như vậy, thế nhưng Tốc Đạo Thiên Thần bọn họ là có chí tranh đoạt thiên mệnh, cuối cùng trận tranh đoạt thiên mệnh này chắc chắn sẽ bạo phát. Ai có thể cùng với Mộng Chấn Thiên tranh thiên mệnh? Tốc Đạo Thiên Thần tuy rằng cường đại, nhưng, hắn bây giờ còn vô pháp cùng với Mộng Chấn Thiên tương tranh. Có mị linh cường giả nói rằng, lời như vậy nói ra, rất nhiều người đều trầm mặc, cứ việc có vài người không muốn đi đối mặt nhưng, không thể không nói, đây là một sự thực, không ai có tư cách cùng với Mộng Chấn Thiên tranh thiên mệnh, chí ít bây giờ là như vậy. Hung nhân đến, ngay khi rất nhiều người ở chỗ hồng trầm mặc không biết ai mắt sắc quá to một tiếng. Rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn xung quanh, quả nhiên kiến thôn ma tông cự mông chậm rãi lái vào chỗ hồng, cảnh này khiến bốn phía đội thuyền tu sĩ đều né tránh, nhường ra một cái thủy đạo lai. Cho dù không bởi vì uy danh hung nhân, chỉ bằng vào danh hào thôn ma tông, cũng đủ để toàn bộ tu sĩ và môn phái nơi đây phải nhường đường. Cự mông lái vào chỗ hồng, mấy người Lý Thất Dạ đi ra, đứng ở trên bong tàu, nhìn xung quanh một mảnh hải vực nước biển đục ngầu phía trước. ở đây rất nhiều tu sĩ thấy bên người Lý Thất Giả có Trác Kiếm Thi và Liễu Như Yên làm bạn, cũng không khỏi hơi bị ước ao, đối với bao nhiêu người mà nói, có thể đạt được mỹ nhân tuyệt thế làm bạn, đó là diễm phúc bực nào, huống chi, các nàng đều là chúa tể một phương tiếng tăm lừng lẫy. Trái lại đứng ở một bên Thuần Dương Tử rất ít người nhận ra, cho dù có người nghe qua Thuần Dương Tử danh hào, nhưng đều chưa từng có gặp qua Thuần Dương Tử chân nhân. Lý Thất Giả đứng ở trên bong thuyền, xa ngắm nhìn trước mắt cái hải vực này, lạnh nhạt nói. Cốt hải nha, nhiều ít sinh linh táng thân hơn thế đây. Cốt thuyền tới, vừa lúc đó, không biết ai kêu lên một tiếng, quả nhiên, chỉ thấy xa xa có vài đội thuyền đang hướng phía bên này bay tới. Đây là từng chiếc đội thuyền thoạt nhìn như bạch cốt tạo thành, mấy cái đội thuyền có lớn có nhỏ, lớn cũng chỉ có thể dung nạp hơn 10 người mà thôi, loại nhỏ cũng liền chỉ là một cái thuyền lá hạng nhẹ mà thôi. Bất kể là cốt thuyền lớn hay nhỏ, trên mỗi một chiếc cốt thuyền đều có xương khô còn đang mặc xiêm y, cứ việc xiêm y của bọn chúng đã hư thối bất kham, ít nhất là nói rõ chúng nó sinh tiền là người sống hoặc là tu sĩ. Hẳn là chúng ta lên cốt thuyền rồi, nhìn thấy một chiếc cốt thuyền bay tới tại chỗ hồng toàn bộ. Góc truyện audio.com, tu sĩ đều nóng vội, đều tranh nhau muốn lên cốt thuyền. Cách chương.